Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 909 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi gửi đến quý vị ba bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Đời Sống Trần Gian, Đời Sống Vĩnh Cửu, Tha Thứ và Đón Nhận Nhau, Khiêm Nhường. Phỏng vấn Linh Mục Dương Đình Thời, bề trên của Đan Viện Điển Đức Thiên Hòa tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Đời Sống Trần Gian, Đời Sống Vĩnh Cửu. Mùa chay có dịp suy tư về cuộc đời, tính tuổi thọ trong ngoài 70, mệnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90, câu 10. Đời sống con người quả là kiếp phù du, loài người chứa dựng nên mỏng manh quá đỗi. Buồn vì dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết hoặc lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ. Càng buồn hơn khi mọi của cải của ta làm ra không thể mang theo, kiếp vinh hoa cũng chẳng theo ta xuống một phần. Sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình thoát khỏi quyền lực âm ti. Kẻ giàu phải chết, người nghèo cũng phải chết, nhưng hỏi chết giờ nào thì không ai trả lời được. Người đang khỏe mạnh bỗng dưng tắt thở, kẻ liệt lào cũng đến ngày tận mạng. Sự chết chẳng trừ một ai, sự chết chẳng ai có thể trì hoãn được. Ngày hẹn của âm phủ ai nào có biết. Nếu chúng ta chỉ tìm những vinh hoa phú quý chóng qua ở đời này, bất chấp gây đau khổ cho người khác, thì kết cục thật buồn biết mấy. Bởi lẽ người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Xem Thánh Vịnh 49 câu 11. Thật vậy, không có Thiên Chúa can thiệp, con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ bao la. Được Thiên Chúa đoái thương, con người vốn là thân cho bụi, đã được hiện diện trên trần gian này cách đặc biệt. Thiên Chúa yêu thương nghèo nắn và thổi hơi sự sống thần linh của Ngài để con người trở nên một thụ tạo ưu việt, giống hình ảnh Thiên Chúa, và có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đến độ, dù tội lỗi nguyên tổ phá hủy sự sống nơi con người, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc loài người phải trầm luân trong sự chết. Trái lại, Ngài đã ban chính con một yêu dấu của Ngài, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 3 câu 16. Đức Kitô, con một Thiên Chúa, đã cho con người được sống bằng con đường tự hủy của Người. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Không dừng ở đó, Người còn gánh muôn ngàn tội lỗi của chúng ta. Chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Có một sự trao đổi kỳ diệu, con Thiên Chúa lấn hàng sống, chấp nhận mang thân phận con người phải chết, để một khi Người chết đối với tội lỗi, Người mở ra con đường sống đời đời cho tất cả mọi người. Như thế, con đường sự sống đời đời đã được Chúa Kitô mở ra. Tuy nhiên, để lãnh nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu, mỗi người phải có thái độ đáp trả bằng sự tự do vâng phục đức tin. Sự tự do vâng phục đức tin mời gọi mọi người dấn thân theo Chúa Kitô. Dấu chỉ khởi đầu của đời sống tin theo Chúa Kitô được biểu lộ ngang qua hành vi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Lời Chúa trong thư Roma đã cho thấy sức sống mới của Thiên Chúa được khởi đầu nơi người lãnh bí tích này, được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, nên một với Đức Kitô. Nhờ được chết như người đã chết thì chúng ta cũng sẽ nên một với người, nhờ được sống lại như người đã sống lại, để sự sống mới của Thiên Chúa được phát triển không ngừng nơi chúng ta, để nuôi sống phần hồn. Chúa Giêsu Kitô là bánh hàng sống từ trời xuống, đã được trao ban để ai ăn bánh ấy, ngang qua tiếp nhận thánh thể, thì người ấy được sống đời đời, như của ăn phần xác giúp đỡ cho con người thể lý phát triển, thì bánh hàng sống cũng làm cho sự sống thần linh nơi chúng ta được tăng trưởng không ngừng, đến độ được đời sống vĩnh cửu. Qua biến cố nhập thể, thân xác Chúa Giêsu đã bị giết chết, nhưng người đã được phục sinh. Và một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Bí quyết để Chúa Giêsu luôn sống, dẫu người đã mang thân phận yếu hèn của con người, người luôn sống nhờ Chúa Cha là đấng hằng sống. Giờ đây, ai tiếp nhận người sẽ được sống muôn đời. Người Công giáo sau khi có được sự sống mới qua bí tích rửa tội, được bánh thánh thể nuôi dưỡng đời sống thần linh và sống một đời yêu thương phục vụ tha nhân, họ có quyền hy vọng vào lời Chúa hứa. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tha thứ và đón nhận nhau của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Trong tâm tình cuối năm, chúng ta nên cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau. Trước hết là cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành mà người đã ban cho chúng ta trong suốt một năm vừa qua. Thứ đến là biết ơn ông bà cha mẹ tổ tiên, những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta trên hành trình làm người. Tiếp theo là chúng ta cần cảm ơn anh chị em đã sống quanh ta. Cuối cùng là cảm ơn bạn bè và những người thân đã tạo nên cuộc sống sinh động của chúng ta. Sau khi cảm ơn xong, thì chúng ta phải tha thứ cho nhau. Tha thứ là hành động căn bản để sống đúng với tinh thần tin mừng. Chúa đã dặn, hãy tha không những 7 lần, nhưng là 70 lần 7, có nghĩa là tha thứ không ngừng và tha thứ vô điều kiện. Nhưng khi chúng ta còn cố chấp nhau, thì tâm hồn chúng ta còn khổ. Ngược lại, khi chúng ta tha thứ cho nhau, thì tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản, bình an và vui tươi. Khi tha thứ xong rồi, thái độ tiếp theo là chấp nhận anh chị em mình. Tại sao mình lại không chấp nhận anh chị em của mình chứ? Vì ngay chính mình đã hoàn thiện đâu mà dám khinh rẻ người khác. Như vậy, điều kiện để tâm hồn mình được bình an và hạnh phúc trong năm mới là tha thứ và chấp nhận anh chị em của mình. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy đi và làm như vậy để tâm hồn chúng ta được an vui và hạnh phúc trong năm mới. Chúng ta hãy nhớ lấy điều này. Khi chúng ta làm tổn thương một ai đó, chính chúng ta đang làm cho chúng ta lo âu, chán nản. Đôi khi chúng ta muốn chết để quên đi hết tất cả những nỗi đau, nhưng mà làm sao nỗi đau ấy cứ dằn vặt. Để được sống trọn vẹn với cuộc đời không hề đơn giản chút nào. Ai cũng có thể cho rằng mình là người đau khổ nhất. Trong tình yêu thương, làm gì có là khuôn mẫu nhất định. Ngay Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh câu chuyện người Samarita nhân từ mà diễn tả. Khi luật sĩ người Do Thái hỏi, nhưng ai là người thân cận của tôi? Nó cần sự khiêm tốn, cấp tính kiêu căng của con người. Người nào chỉ biết cho riêng mình nhiều hơn thì người đó sẽ không gặp nhau trong tình thân ái. Người đó sẽ lạc lõng và làm đau lòng nhiều người khác. Chúng ta thông cảm nỗi đau của mọi người chung quanh. Đừng bao giờ nói chúng ta không thể. Đôi khi ta bị cám dỗ, muốn kẻ hại ta phải chịu nhiều đau khổ như chính nỗi đau của ta đang phải chịu, hoặc nhiều hơn thế ấy nữa. Nhưng mà làm sao cho người ấy đau, thì chúng ta cũng đâu có thể thanh thản được. Quanh ta còn bao nhiêu người thân yêu đang mong chờ ta, đang mong muốn ta được tràn đầy hạnh phúc. Vậy chúng ta hãy can đảm chấp nhận tất cả như thánh ý Chúa, tiếc nuối hay bám víu vào dĩ vãng, vào quá khứ. Những lầm lỗi sẽ làm cho mình đau thêm và tăng trưởng nỗi đau. Người như vậy là người yếu đuối, sẽ mãi sống trong đau khổ mà cố gắng vùng vẫy trong cay đắng ngậm ngùi. Chúng ta hãy tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Tổn thương nào cũng đau đớn rồi cũng qua đi. Chúng ta hãy tha thứ và chấp nhận những gì đang có trong hiện tại, để rồi thời gian làm chúng ta quên nỗi đau ấy. Thay vì chúng ta ôm ấp nỗi đau đó, chính chúng ta đã biến nó thành một hồng phúc cho chính mình. Trong cuộc đời có những nỗi oan ức rất lạ thường, không ai hiểu được, nhưng chúng ta tin tưởng Chúa hiểu biết tất cả. Ngày phán xét sẽ lộ diện, cho nên chúng ta hãy sẵn sàng thứ tha cho nhau. Chúng ta sẽ đón nhận một ngày mới bắt đầu thật là vui tươi và hạnh phúc ngay bây giờ. Chúng ta hãy học cách tha thứ cho nhau. Chính thánh Francisco Assisi đã nói, chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là gặp lại bản thân. Hãy tha thứ để có thể trở về với một thực tại nhiệm màu mà chúng ta đang có được. Bởi khi không còn vướng bận nữa, sống được như vậy không sướng hay sao? Chúng ta luôn có trong nhau để có đủ niềm tin mà vững vàng đi hết cuộc đời. Chúc mọi người vui tươi trong tinh thần đón nhận và tha thứ, bình an và hạnh phúc. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Khiêm nhường của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Ông Gióp sắp mình xuống đất, sụp lạy và nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Sách Gióp đoạn 1 câu 21. Đây là một thực tế chúng ta đều biết, khi ý thức rằng những gì chúng ta có trên đời này đều đến từ Thiên Chúa, và những mất mát nếu có thật ra không phải là mất mát, nhưng chỉ là trở về với tình trạng ban đầu. Ông Gióp bị thử thách mất mát tất cả của cải, tài sản, con cái, nhưng ông ý thức rằng tất cả những gì ông có đến từ Thiên Chúa. Và Kinh Thánh cho biết ông Gióp đã không phạm tội và không nói phạm thượng với Đức Chúa Trời. Mặc dầu người bạn đời có trách mắng ông nặng lời, ông vẫn nói: dẫu Chúa giết tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Đây là một lời nói đầy lòng tin tưởng nơi Chúa. Tội kiêu ngạo nơi chúng ta thường nằm ở dạng chối bỏ sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa và từ chối nhận thức cho đúng mối tương quan với tha nhân. Và đó cũng chính là chối bỏ việc chấp nhận thân phận thấp hèn của mình, cụ thể là từ chối nhận thức rằng chúng ta đang đứng trước mặt Chúa và tha nhân với đôi bàn tay trắng, và rằng tất cả những gì chúng ta có và đạt được đều là nhờ ơn Chúa hơn là do nỗ lực riêng của chúng ta. Trong cuộc sống hôm nay, tính kiêu ngạo thường trá hình dưới lớp vỏ khiêm tốn, vốn là một chiến lược để được đầu tư danh vọng cao hơn, làm như là áp dụng lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ai muốn nên người đứng đầu phải làm người sốt hết và phục vụ cho tất cả anh em mình. Cảm giác tự cho mình rất tốt, nuôi dưỡng trong lòng một nhận thức thầm kín. Tính khiêm tốn của mình là yếu tố ưu việt, nhờ đó mà sau này mình sẽ được người khác nhận ra và ngưỡng mộ. Cũng vậy, trong thời đại chúng ta, kiêu ngạo có khuôn mặt tinh vi như sau. Chúng ta sẽ bắt đầu làm những điều đúng đắn cho những nguyên do đúng đắn, mặc dù thường thì đó là cách chúng ta tự dối gạt mình. Vì xét cho cùng, chúng ta bắt tay làm điều tốt là chỉ để phục vụ cho tính kiêu ngạo của mình mà thôi. Động cơ để chúng ta rộng lượng thường là do mong muốn được cảm thấy mình tốt hơn là do tình thương đích thực dành cho tha nhân. Ví dụ, nhiều lần trong suốt thời linh mục của tôi đã nung nấu ý muốn dọn vào trại cùi sống giữa những người cùi, xem đó là dấu chỉ cho sự dấn thân của tôi. Một cha già đã chỉ ra cho tôi rằng ít nhất trong trường hợp của tôi, việc chọn lựa đó chắc chắn sẽ làm lợi cho tôi hơn là cho người cùi. Dọn đến đó ở với họ sẽ làm cho tôi thấy tốt đẹp, nâng cao vị thế của tôi giữa linh mục đoàn và là dấu ấn tuyệt vời trong lý lịch của tôi, nhưng sẽ chẳng sinh ích nhiều cho người cùi. Xét cho cùng thì hành động đó của tôi sẽ phục vụ cho tính kiêu ngạo của tôi hơn là cho người cùi. Và sự kiêu ngạo tinh vi luôn luôn kèm theo nó một phán định hạ giá về người khác. Điều này chúng ta thấy rõ nhất trong khoảng thời gian ngắn sau khi mới bước đầu dấn thân phục vụ một công tác gì đó thật là sốt sắng và nhiệt tình. Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới biết cách để nối kết với tha nhân, với Chúa Giêsu và thay đổi được mọi điều. Nhiệt tình này thật đáng ngưỡng mộ, nhưng sự kiêu ngạo luôn sinh sản ra hai thứ xấu xa cùng lúc, đó là kiêu căng ngạo mạn và cảm giác ưu việt. Và cứ như thế bắt đầu chúng ta rơi vào tình trạng coi trời bằng vung, coi tha nhân chẳng là gì nữa. Thánh Phêrô đã khuyên: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trong Tin Mừng của Thánh Luca có nói đến: người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mặt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa ngắn gọn: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Rất khiêm nhường, Thiên Chúa rất ghét loại người giả nhân giả nghĩa, nhưng rất thương người khiêm nhường. Và Chúa Giêsu tuyên bố thẳng rằng người này, tức là người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia, Pharisêu, thì không. Rồi Ngài kết luận: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Tin Mừng Thánh Luca đoạn 18 câu 14. Tác giả: linh mục Raphael Trần Xuân Nhật.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục Phêrô Dương Đình Thời. Ngài là bề trên của Đan Viện Thiên Hòa tại tỉnh Đắk Lắk. Ngài qua Mỹ và chúng tôi mời Ngài lên chương trình Radio Giờ Của Mẹ để trình bày với quý vị về những sự khó khăn của nhà dòng, và hy vọng rằng khi quý vị nghe chương trình này, quý vị sẽ giúp đỡ cho cha để cha có thể làm tròn tất cả những gì mà Chúa giao phó cho cha. Con xin kính chào linh mục Phêrô Dương Đình Thời. Con xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
À, vâng, tôi xin kính chào anh chị Kim Hà cũng như tất cả quý thính giả đài Giờ Của Mẹ. Tôi là gia bị tên của Đan Viễn Thiên Hòa. Cách đây 7 năm tôi được bị tên bên Rô Má bổ nhiệm bị tên của Đan Viễn, trong tình trạng Đan Viễn còn nợ nần bởi vì đất đai mất mát sau năm 75. Còn số các thầy lúc đó thì cũng được vài chục thôi, thường thường họ bỏ về hết bởi vì cái cơ sở đã vốn để dùng tu khổ tu rồi, nhưng mà lại còn thiếu thốn đủ thứ nợ nần, các thầy không đủ ăn đủ mặc, không có điều kiện để học hành, rồi còn phải đi lao động có khi cả ngày. Thành thử trong cái tình trạng đó thì tôi cùng can đảm vâng lời và can đảm để trong cái tâm nguyện tôi muốn phục hồi lại cái đời sống đan tu, đời sống công nguyện chuyên niệm, thành thử bằng mọi cách để đảm bảo các thầy thực hiện theo đúng lời của đấng sáng lập và thánh hiển đức, ngày 7 lần con ca tùng Chúa. Thành thử trong cả thánh lễ nữa là đúng ngày 7 lần. Chúng tôi lên nhà thờ, ngồi trong nhà thờ một ngày mất khoảng chừng 4 tiếng đến 5 tiếng ở trong nhà thờ rồi. Còn thời gian còn lại thì chúng tôi mới lao động để học hành thêm, thứ thì chi phí nó phát sinh, nhưng mà tôi phó thác từ Chúa. Và trong thời gian qua thì quân số các thầy đã vào, cách đây 3 năm thì khoảng 60, nhưng mà đến nay thì khoảng 80. Các thầy còn rất là hứng thú, tình nguyện đọc kinh nửa đêm nữa. Là có tối thứ bảy, mỗi tối thứ bảy thì đúng 12 giờ đêm là dậy để canh thức. Đối với chúng tôi, chuyện nhất nào cũng có canh thức phục sức hết. Tôi cũng rất là thương các thầy bởi vì thức đêm thức hôm như vậy. Nhưng mà các thầy trẻ, thế ở ngoài xã hội tiền nghỉ ngơi, nhưng mà vào dòng phải theo cái luật đó, mặc dù còn thiếu thốn. Và còn tôi còn mời các cha về dạy cho các thầy ngay tại nhà nữa. Thành thử về tôi kêu gọi anh em giúp nhau, chẳng hạn như cái lượt trước học môn đó xong rồi thì phải giúp lớp sau, lập thì đi chợ làm bếp làm các thứ trong nhà, chăn nuôi trồng trọt chăn bò, kể cả tôi cũng vậy, chính thân bản thân biết tốt về tên cũng vậy. Khi các cha giả sư tới dạy thì tôi về phụ với các thầy để làm bếp, để giúp cho những anh em học, khi học xong rồi có cơm ăn. Rồi có nhiều khi tôi phải đi chăn bò. Có một lần là cái dịp Noel thì cán bộ tới để mà chúc Noel ấy, theo cái tục lệ như vậy. Thì đi qua cổng thì thấy tôi chăn bò ở cái góc đường đó, nhưng mà họ cũng biết là tôi đâu, vào gặp thầy nhà khách, nói xin gặp cha bị trên để chúc mừng Noel. Xong thầy bảo cha bị trên bẩn này là ngày làm gì, ngày đi chăn bò. Phải thì anh mà đứng chăn bò dần dần cái cổng rồi không? Thì đúng đó. Nếu vậy thì thôi, đợi xin gửi lên tham chào ngài, chứ còn để ngày chăn bò mời chúng tôi mời vào để mà gặp thì thấy ngại quá thôi. Anh chị tôi thì chia sẻ về các thầy như vậy, cùng lao động, cùng cầu nguyện trong cái đời sống hàng ngày. Thì có nhiều thầy tôi thấy rất là đạo đức, không những 7 giờ 7 lần ca tụng Chúa mà các thầy còn tranh thủ chẳng hạn 3 giờ chiều đúng giờ của Chúa sinh thì ở trên thập giá, thì một số thầy đến nhà nguyện từ cầu nguyện riêng vì Chúa. Và thành thử tôi rất là cảm động. Và trong mấy năm gần đây cùng hỏi ý kiến cộng đoàn thì các thầy rất là hăng hái để mở thêm cơ sở mới, là một cái cơ sở ở Vinh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, rồi còn một cơ sở khác thì ở tỉnh Hòa Bình thuộc giáo phận Hướng Hóa. Mặc dù rất là thiếu thốn, bây giờ ở Vinh thì chúng tôi cũng đã mua được một số đất, quý thính giả được trước đây cách đây mấy năm có giúp một số, mà chúng tôi đã mua một số đất tương đối rồi. Rồi còn nhà cửa vẫn còn ở tạm trong nhà phòng của giáo xứ. Rồi sắp tới thì có điều kiện thì sẽ mở rộng về các thầy ở riêng, như chúng tôi không thể sinh hoạt được trong giáo xứ chúng với giáo xứ được, cái dòng kiêm niệm các thầy tách ra để sinh hoạt cầu nguyện ăn uống riêng. Còn người Hưng Hóa mới mua được 1 hectare thôi, có cái nhà cũ sẵn, nhưng mà đất thì còn mới được 1 hectare, còn 4 thầy ở ngoài kia, cùng ở Hưng Hóa đây được 6 tháng, còn ở Vinh thì được 2 năm rồi. Mà thành thiết cái nhu cầu rất là nhiều, nhu cầu thực mắt của chúng tôi cần thiết là sửa chữa nhân nguyên thôi, chúng tôi chưa dám xây mới đâu. Thì nếu mà xây mới thì khoảng 250.000 đô, nó còn mà sửa chữa thì khoảng 50.000 đô, mà nếu mà sửa chữa thì sau này cũng phải làm lại. Quý thính giả giúp đỡ và tài tài nhà chính đấy, nhà cơ sở chính.
Còn cơ sở ở Vinh với lại ở Hưng Hóa thì sao cha?
Cơ sở ở Vinh thì cụ thể chúng tôi mới được làm, có thể sắp tới thì sẽ sống được 2 phòng thôi, nhưng mà tương lai ít nhất phải 6 thầy 6 phòng, mỗi phòng khoảng 2.000 đô. Hai được 2 phòng rồi, nó còn 4 phòng nữa thì khoảng 8.000 đấy. Còn ở Hưng Hóa cũng mới được 2 phòng thôi, đất thì còn quá ít, ít nhất chúng tôi phải cần phải 4 hectare nữa mới được 1 hectare, 20.000, nghĩa là ngoài Hưng Hóa thì riêng đất thì phải tối thiểu phải 40.000 nữa.
Tức là 1 hectare là khoảng 20.000, là để mua đất thôi,
mua đất
thôi, xây nhà.
Vâng,
xây phòng thì khoảng 2.000 đô
một phòng,
là được một phòng.
Rồi kỳ nhu cầu thứ ba là vấn đề học hành của các thầy, mỗi năm khoảng 20 thầy học, một thầy khoảng chừng khoảng 1.000 đấy. Vậy là chúng tôi có tiền ăn rồi, không tiền học phí, tiền chi phí, chứ còn tiền ăn thì có thể chúng tôi lót. Vâng, khi mỗi năm mỗi thầy 20 thầy thì mỗi thầy khoảng 1.000. 20 thầy 20.000. Rồi cũng có, nếu thương thì ở các trung viên thì bảo trợ mỗi năm 300 đô thôi. thì tôi tối thiểu trên đó cũng được. Mỗi thấy chi phí thì khoảng 1.000, nhưng mà cái anh nhân bảo trợ thì một giúp một phần ở đây thì chưa có Santa Ana chưa có, nhưng mà có thể như anh chị đây và chú kế cô châu sinh hoạt ở nhà thờ Thánh Linh ở chúng tôi thì rất là khó, bởi vì xung quanh là người đồng bào thường, thì một số người kính của mình di cư, nhưng mà người Quảng Nam là những người hầu hết là không có đạo, nên thứ nhiều khi chúng tôi còn phải giúp dò nữa. Người đồng bào thiểu số đó, rồi trong cộng đoàn thì có 15 thầy, 15 người là người đồng bào thiểu số, có 5 thầy thì khánh rồi, còn 10 em thì chúng tôi giúp học trung học, nhưng mà rất là họ rất là có khả năng để mà tu tiếp, thường thì học xong thì họ về, nhưng mà chúng tôi chấp nhận như vậy để đóng góp cho gia đình, xã hội và giáo hội, những người con đồng bào có thể có học thức một chút, còn họ tu không thì cũng rất là chúng tôi cũng đặt nặng lắm. Nên thì chúng tôi lui về ở Hòa Bình thì gần Hà Nội hơn, cái vùng đó cùng miền quê miền núi, có người đồng bào tỉnh Hòa Bình thì chủ yếu là người dân tộc Mường, nhưng mà hiện tại cái nhà chúng tôi cơ sở mua ở đó thì là thuộc người đồng bào Hơ Mông, xung quanh thì không có đạo, có một xe xá đó thì khoảng cách khoảng vài cây số thì có một nhóm người Kinh ấy, là người di cư từ Sơn Tây rồi Phú Thọ rồi Nam Định lên thì người có đạo, tương lai thì giáo sư sẽ mở tại đó thành một giáo họ mới khoảng được 100 nhân dân thôi, mà trong cái khu đất xung quanh nhà ở thì toàn là người Hơ Mông và người không có đạo, cũng là dịp để chúng tôi có thể truyền giáo giúp họ một cách nào đó qua cái đời sống tán tu cầu nguyện của mình. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng nhớ đến những ân nhân, và đặc biệt những ân nhân giúp 1.000 trở lên để làm ân nhân vĩnh viễn, thì có những thánh lễ hàng ngày, nhất là thánh lễ đầu tháng thứ năm và thứ sáu đầu tháng mỗi tuần có một thánh lễ vào ngày thứ hai cầu nguyện cho các ân nhân còn sống và qua đời. Trong các giờ kinh một ngày có thánh lần thánh lễ và 6 giờ kinh là 7 lần đấy, và trong 6 giờ kinh đó và cuối giờ kinh chúng tôi luôn luôn có cái lời cầu nguyện cho các thân nhân và ân nhân, những người còn sống, những người qua đời, luôn luôn các thầy nhớ đến như vậy.
Thưa quý thính giả, thật ra các tu sĩ ở các dòng tu phím là những ân nhân của chính chúng ta đây, cho nên chúng tôi nghĩ nếu được xin quý vị động tay giúp đỡ cho đan viện Biển Đức Thiên Hòa của cha Dương Đình Thời, và với 1.000 đô la hoặc là hơn, quý vị sẽ trở thành các ân nhân vĩnh viễn, cả nhà dòng sẽ cầu nguyện cho quý vị. Hoặc là nếu quý vị, tôi thấy ví dụ có những con cái mà nó ngỗ nghịch chẳng hạn, lời cầu nguyện của mình không đủ, mình đóng góp như vậy để quý cha quý thầy cầu cho con của mình suốt một cuộc đời như vậy, tôi nghĩ đó là một sự đóng góp rất là lợi ích cho linh hồn của chúng ta.
Chúng tôi rất là ưu tư chia sẻ với quý anh chị Kim Hà đấy, cũng như tất cả quý thính giả. Chúng tôi luôn nhớ đến những cái sự khó khăn mà quý thính giả đã trải qua. Chúng tôi luôn luôn hiểu cái công nguyện và bản thân tôi khi qua Mỹ thì chúng tôi thấy được lòng đạo đức vì sự hy sinh, nhất là tấm lòng của quý thính giả luôn luôn hướng về quê hương của mình. Chúng tôi luôn luôn hết lòng tri ân và cầu nguyện. Lời cuối cùng xin cảm ơn anh chị Kim Hà cũng như tất cả quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ, và xin mẹ Maria chúc lành cho tất cả, và xin cảm ơn.
Con xin cảm ơn linh mục Phêrô Dương Đình Thời, bề trên của đan viện Biển Đức Thiên Hòa tại Đắk Lắk, Việt Nam. Thưa quý thính giả, sau đây là số phone của cha tại Mỹ. Chúng tôi sẽ đọc hai lần chậm để quý vị ghi ạ. Area code 626-418-7817. Chúng tôi xin lặp lại 626-418-7817, và email của ngài là ddthoi@yahoo.com, ddthoi@yahoo.com, tức là thay chữ tắt cho linh mục Dương Đình Thời. Và nếu quý vị chưa kịp ghi thì chúng tôi xin quý vị liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512-265-1512, và người đại diện của cha Dương Đình Thời ở Orange County là ông Nguyễn Xuân Kế, cũng là người sinh hoạt ở giáo xứ Thánh Linh. Số cell phone của ông Kế là 714-586-6542-586-6542. Con xin cảm ơn cha Dương Đình Thời đã đến chia sẻ với quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ. Chúng con xin cha vui lòng chúc lành cho tất cả quý thính giả và nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ.
Xin nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Lời Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh chị Kim Hà cùng với tất cả quý thính giả đài Radio Giờ Của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, nhân viên cha và con và thánh thần.
Xin cảm ơn cha và Kim Hà, xin kính chào quý vị thính giả. Mong rằng quý vị sẽ động tay giúp đỡ cho đan viện Biển Đức Thiên Hòa.
Chúng tôi xin được cảm ơn chủ nhân của nhà hàng Boda Restaurant. Số điện thoại là 657-247-4401.
0967247441 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tuần này. Xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.